Mời các bạn theo dõi tiếp tập 3 bộ truyện Phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lộ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 7, hồi thứ 3, trong mê cung. Đường hầm càng lúc càng hẹp, dần dần đã hẹp tới mức chỉ có thể xếp thành hàng đôi mặt đi. Đường có chật hẹp cũng không đáng sợ, mà đáng sợ chính là phía trước họ đã sừng sững một bức tường chắn ngang. Bức tường vô cùng kiên cố, không một khe cửa, không một vết nứt. Họ đã sa vào ngõ cụt. Nước sôi đã chảy đến nơi. Ở ngay sát gót người đi cuối cùng là Nhậm Hoặc Cuồng. Mọi người chỉ còn cách cố gắng dồn sát về phía trước. Lúc này nước càng sôi dữ dội, bọt bắn tung tóe, hơi bốc cuồn cuộn, bởi vì thứ đang đổ tới ngay phía sau dòng nước là dung nham rực lửa. Dòng nước đã sắp bốc hơi cạn kiệt đến nơi. Nhậm Hoặc Cuồng cố nhích người vào trong thêm chút nữa. Nước sôi và hơi nước nóng ông ta có thể chịu đựng, nhưng tuyệt đối không dám để cho dòng dung nham rực rực kia chạm tới người. Oình, một tiếng nổ vang dội vọng lại dọc theo con đường hầm, khiến cả bọn đầu ong ong, tai ù đặc. Dọc dung nham vừa liếm tới mép giày Nhậm Hoặc Cuồng bỗng khựng lại một thoáng, rồi bất ngờ chảy ảo đi theo hướng ngược lại. Một thoáng sau đã không thấy đâu nữa. Nếu như không có nền gạch cháy đen đẩy những đốm lửa rải rác và nghi ngút mùi lưu huỳnh cháy khét, chẳng ai tin được rằng dung nham vừa mới đây thôi đã đuổi sát tới chân. Nhưng tiếng ong ong trong tai còn chưa tan hết thì trong đường hầm lại tiếp tục vọng đến những tiếng rầm rầm liên hồi không ngớt, chạy từ xa đến gần. Đó là tiếng gạch đá trên nóc hầm đang sập xuống. Con đường dài dằng dặc ngoằn ngoèo tựa mê cung giờ đây hệt như những quân bài domino theo nhau đổ sập tan hoang, biến thành một hố miệng khổng lồ đen ngòm sắp sửa nuốt chửng lấy đám lỗ nhất khí, khác nào địa ngục đang mở rộng đến tận đây. Đứng trước cảnh tượng khủng khiếp này, chẳng có ai đủ sức vãn hồi, chỉ còn biết bó tay nhắm mắt chờ tử thần tới rước, mặc cho ngọn núi đổ sập nghiệt nát thân mình. Họ chỉ còn biết cố gắng chen nhau lùi lại một cách vô thức, ngõ hầu có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Đúng vào lúc đó, bức tường phía sau chịu không nổi sức chèn ép của cả đám người đã bất ngờ đổ sập. Chính trong khoảnh khắc con đường hầm lát gạch sắp đập nát họ thì bọn họ đều ngã nhào ra ngoài cùng với đám gạch đá hỗn loạn. Họ lại rơi xuống một con đường sông ngược, những cú lăn trượt lộn nhào liên tiếp. Vẫn chưa khiến Lỗ Nhất Khí mất đi chi giác, cậu và Thủy Băng Hoa ôm chặt lấy nhau, bất chấp phía trước là sống hay chết. Cuối cùng bọn họ đã chạm tới mặt đất phẳng. Lỗ Nhất Khí lập tức lôi viên đá huỳnh quang 34 ra, trước mặt họ lại là một không gian kín mít. Bên trên có đường rối mắt, viên đá huỳnh quang 34 vừa lóe sáng, Phó Lợi Khai đã phấn khởi reo lên. Được rối mắt là một thủ pháp thường dùng trong kỹ thuật của Lỗ Gia, tức uốn cong xoay chuyển các đường nét hoặc đường thẳng song song, khiến cho khi nhìn vào hình vẽ sẽ nảy sinh sai lệch về thị giác, đem lại cảm giác hình vẽ kéo dài vô tận. Xuất hiện dạng đồ hình như vậy chứng tỏ rằng bọn họ vẫn đang ở trong phạm vi bố cục của tổ tiên Lỗ Gia, vẫn chưa rơi vào tuyệt địa vô vọng. Hai con mắt lệch của ngươi có nhận ra được chính xác không đấy? Nhậm Hoặc Cuồng hỏi. Đưa ánh sáng cao lên chút nữa để tôi xem điểm vặn của đường rối mắt ở đâu, Phó Lợi Khai nói. Chú thích: trong kỹ thuật của Lỗ Gia có những vật trang trí hoặc họa tiết trang trí có dạng hình chữ nhật dài hẹp hoặc đường nét dài sẽ được xoay chuyển góc độ tại một vị trí thích hợp. Kết hợp nhiều chỗ xoay chuyển như vậy sẽ sinh ra lệch lạc thị giác, cảm giác chúng được kéo dài liên tục. Vị trí xoay chuyển đó được gọi là điểm vặn. Lỗ Nhất Khí đứng dậy, giơ viên đá huỳnh quang 34 lên cao, cũng nhìn chăm chú vào đường rối mắt phía trước, cất giọng bình thản và nói: tìm mau lên xem có đường thoát không, núi lửa sắp phun rồi. Ở đây tuy có đường rối mắt do tổ tiên Lỗ Gia để lại, song xem ra có vẻ giống như một hang đá thiên nhiên hơn. Trên vách hang bám tầng tầng lớp lớp rêu xanh và bùn đất, quả là rất khó nhận ra sự khác biệt giữa các đường nét. Hai con mắt Phó Lệ Khai bị va đập đến sưng vù, vạch mắt cũng biến dạng, xong lại khiến cho đôi mắt to nhỏ của gã quan sát được chuẩn xác hơn. Quả nhiên, một lát sau đã tìm ra điểm vặn. Điểm vặn nằm ở chính giữa nóc hang. Nhậm Hòa Cuồng chủng chân xuống tấn, hai tay đánh mạnh lên trên. Quỷ Nhãn Tam tạo mượn lực đạo đó, tung mình nhảy vụt lên nóc hang. Quả nhiên ở đó có một điểm vặn. Nóc hang xem ra rất bằng phẳng, song Quỷ Nhãn Tam lại có thể đu người lùng lẳng trên đó. Bên dưới lớp đất bùn và rêu xanh có một cửa mép, một cửa mép chỉ có ở điểm vặn. Quỷ Nhãn Tam móc toàn bộ các ngón tay vào trong cửa mép, rồi đu người xoay ngang, tỉ hai mũi chân lên nóc hang hình vòm, dẫm đạp loạn xạ một hồi, khiến bùn đất và rêu trên nóc hang bong tróc từng mảng lớn. Theo những cú đạp đẩy liên tục của hắn, gờ mép đã dịch chuyển và một khe hở xuất hiện. Quỷ Nhãn Tam co người lại, đưa bàn chân vào trong khe hở rồi đạp mạnh. Một lát sau đã mở ra được một lỗ hổng hình chữ nhật chừng 3 thước vuông. Lỗ hổng vừa được mở ra, Lỗ Nhất Khí lập tức cảm thấy có một luồng khí cuộn trào, hệt như ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy. Còn Nhậm Hoàng Cuồng lại ngửi thấy mùi của một thể khí hỗn hợp. Thứ mùi này ông ta thường ngửi thấy ở lò lửa sau khi được bỏ vào thứ than cực phẩm. Tuyệt đối không được đốt lửa, trong hang có hỏa khí. Lỗ Nhất Khí đã biết được khái niệm hỏa khí từ trong Tây Vực Phong Vật Lục, song cậu lại không biết rằng hỏa khí trong Tây Vực Phong Vật Lục là chỉ khí đốt thiên nhiên, cũng tức là khí ga. Còn hỏa khí ở đây lại là khí diêm tiêu, là một loại do khí quặng chứa diêm tiêu nhả ra, tích tụ lâu năm có thể bốc cháy. Chú thích: Tây Vực Phong Vật Lục chỉ khác một chữ so với cuốn Tây Vực Dị Vật Lục do Ngô Cảnh Toàn, tiếp tập sứ đạo Tây Lương, Đời Đường biên soạn. Nội dung ghi chép về phong tục tập quán các nơi ở Tây Vực hiện chỉ còn bản tàn khuyết. Nhưng tiếng nổ dồn dập lại tiếp tục vọng tới, cả trái núi nghiêng ngả đảo điên, đá vụn bụi đất từ trên nóc hang trút xuống rào rào. Những hiện tượng này đã thúc giục bọn họ phải hành động lập tức. Lỗ Nhất Khí thò tay vào trong áo Thủy Băng Hoa, giật phăng mảnh yếm lụa vứt ra thật xa. Cậu sợ rằng vải lụa khi ma sát sẽ sinh ra tia lửa tĩnh điện, dẫn nổ khí diêm tiêu trong không gian phía trên. Thủy Băng Hoa không tránh né, song nét mặt vẫn thoáng chút ngượng ngùng. Phó Lợi Khai cũng vứt luôn ống đánh lửa luôn mang theo bên mình, tung một bước dài dẫm lên đùi lão mù, mượn lực nhảy vọt lên, vùng tay trái túm lấy Quỷ Nhãn Tam, tay phải chụp vào gợp mép của lỗ hổng trên nóc hang, leo lên phía trên. Đã có hai người ở bên trên, nhưng người còn lại muốn lên trên lại càng dễ dàng. Lão mù lên sau cùng, lão giơ đầu cày cho Quỷ Nhãn Tam và Phó Lợi Khai giữ chắc, rồi bắt chéo hai cánh tay gầy cuộc, vận lực vào thân gậy, thoăn thoắt leo lên nhẹ như không. Trong lòng hang phía trên, vách đá đều là tiêu thạch. Hang này do con người đào thành, không biết đã bị bịt kín bao nhiêu năm. Bên trong nồng nặc một khí diêm tiêu. Nhậm Hòa Cuồng dặn dò kính lưỡng, tuyệt đối không được để đồ vật bằng sắt thép chạm vào vách đá tiêu thạch. Chỉ cần một chút ma sát hoặc va chạm nhỏ cũng có thể sinh ra tia lửa gây cháy nổ. Dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ viên đá huỳnh quang 34, Lỗ Nhất Khí nhìn thấy trên vách đá và nóc hang có rất nhiều hình vẽ. Những hình vẽ này cậu đều đã bắt gặp trong sách vở, song lại không biết ý nghĩa của chúng là gì. Là bùa địa linh tế hỏa, thắp lửa đất vô hình, luyện thành vàng cứu thế. Đây là thuật tế huyền nguyên thời cổ xưa, không biết có tác dụng thực hay không. Quỷ Nhãn Tam đứng bên cạnh đã giải thích giúp cậu. Ồ, Lỗ Nhất Khí bỗng như bừng tỉnh, những thứ tạp mát lại bắt đầu được lắp ghép thành hình trong trí não. Tổ tiên Lỗ Sa đã xây dựng ám cấu do kim bảo trong ngũ hành tại đây. Theo như suy đoán ban đầu của cậu, kim bảo sẽ được giấu ở trong điện, không xả, không nóc, đặt tại vị trí trái tim của cơ thể mẹ, nơi có thể hấp thu được nhiều nhất tinh hoa nhật nguyệt. Cách bố trí này đối với những kẻ đi tìm bảo bối bình thường đã có thể coi là vô cùng xảo diệu. Song đối với cao thủ Chu Gia vốn kế thừa được kỹ thuật điểm huyệt bày khảm của Mặc Gia, song bản lĩnh từ lâu đã vượt xa hai nhà Lỗ Mặc, lại quá ư đơn giản. Cao thủ Chu Gia đã tới đây trước, song tới giờ vẫn chưa tìm ra nơi cất giấu kim bảo, chứng tỏ cách bố trí của tiền bối Lỗ Gia tại nơi đây trái hẳn với phép thường, hẳn là có lề lối khác. Bây giờ ngẫm kỹ, quả đúng như vậy. Ở đây có lửa, lửa đất vô hình được tích tụ từ tiêu thạch là hỏa, vị trí của nó lại nằm sâu trong trái núi, nương theo sơn mạch để nối liền với thổ trên núi. Hệ thống ống dẫn đưa nước ngầm dưới đất liên tục tuần hoàn, khiến hơi nước bốc lên mù mịt bao quanh, chính là có thủy. Trên núi cây cối tùm là có mộc, lại cộng thêm bản thân kim bạc, nên đây chính là cục tướng ngũ hành hòa hợp, là bố cục bốn hành thay ngén một hành. Nó lại dùng sược cây hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt mưa móc, lại thông qua đất đá để chuyển vào bảo cấu, dùng nước ngầm để hấp thụ địa khí, dùng bùa địa linh tế hỏa và quặng tiêu thạch để tích tụ lửa đất, cùng nuôi dưỡng tài bồi cho kim bảo, khiến cho trong suốt hơn 2.000 năm qua bảo khí không suy, hùng huyệt khó mở. Cẩn thận đi lên phía trước, nếu kịp sẽ nhân tiện khai quật lấy bảo bối. Câu nói không đầu không cuối của Lỗ Nhất Khí khiến cho cả đám cao thủ ngật ra chẳng hiểu gì. Người nọ nhìn người kia với ánh mắt hồ nghi. Lỗ Nhất Khí không để ý tới phản ứng của mọi người, tay giơ cao viên đá huỳnh quang, dắt thủy băng hoa, thần trọng men theo lòng hang tiến về phía trước. Vẻ mặt vẫn bình thản như không. Chỉ có thủy băng hoa mới biết cậu đang ở trong một trạng thái căng thẳng và hưng phấn cực độ. Bởi lẽ lòng bàn tay cậu đã trở nên nóng rực, mồ hôi liên tục diễn ra ướt đẫm. Vẻ kinh ngạc dần dần hiện rõ trên nét mặt của những cao thủ đang đi theo sau Lỗ Nhất Khí, đặc biệt là lão mù. Trong lòng hang tối đen như mực, vòng vèo như rắn bò, cảm nhận về sự biến đổi của địa thế dưới bàn chân lão còn rõ rệt hơn nhiều so với những con người chỉ nhìn bằng mắt kia. Họ đang đi lên phía trên, lòng hang uốn lượn quanh co mà lên, càng lên cao độ dốc càng tăng rõ rệt. Trong lúc họ đang thận trọng men theo hang, trong đống gạch đổ nát tại đường hầm khi nãy có một dòng nham thạch nhỏ mau chóng chạy lại gần lối vào hang tiêu thạch, trong khi dòng khí diêm tiêu cũng tràn qua lỗ hổng xuống dưới tích tụ đậm dần. Gần như cùng lúc đó, tại một chỗ ở phía trên nơi họ đang di chuyển không bao xa, có một đường hầm lát gạch xuyên thẳng vào chân núi. Cánh cửa ngầm tại một đầu của đường hầm lặng lẽ mở ra, qua khe cửa không rộng lắm lần lượt lách vào từng cỗ thây ma. Đúng vậy, đó chính là những thây ma nát bấy mà lẽ ra đã phải nằm im trong đầm băng lạnh giá dưới chân dốc ba đoạn. Đám Lỗ Nhất Khí di chuyển rất chậm chạp trong lòng hang tiêu thạch, vì sợ động tác quá mạnh sẽ tạo ra tia lửa. Cũng vì đoạn đường này rất dốc, con đường rất dài, lão mù đã đếm nhầm tới hơn 1.000 bước. Tiếp đó con đường từ từ xoay vòng chạy lên trên, cứ đi được một đoạn lại có một khúc ngoặt với biên độ lớn. Nhầm hòa cuồng ngửi thêm một khí diêm tiêu ở đây nồng nặc hơn rất nhiều. Khi lão mù đếm tới bước thứ 2.000 thì đột nhiên kêu lên: trong quanh 1.000 ngoặt thiêu tâm mạch. Không ai nói gì, mọi người đều im lặng đợi lão mù nói tiếp. Khi ta còn chưa mù, con gái út của ta từng lấy trộm được một cuốn sách y thời cổ từ đoàn phái buôn qua đường, có tên là Luận Mạch Âm Dương Bình. Trong đó nói rằng tâm tư con người khi đến chỗ cực độ thì gọi là phần tâm, thiêu đốt tâm. Trong tình hình đó, tâm mạch quanh co sẽ xuất hiện nhiều chỗ gập xoắn nhỏ bé, khiến tim ngực không thông, tâm tư u uất khó giải. Dựa theo bước chân của ta, con đường mà chúng ta đang đi có vẻ khá giống với sơ đồ tâm mạch. Phó Lại Khai nói xen vào: kể cũng đúng, ông không nghe Thủy Đại Nương kể ư? Một cô gái đang yên đang lành tự dưng có bầu lại đẻ ra một con rồng dữ thì tâm tư làm sao thoải mái cho được. Nhầm Hòa Cuồng và Quỷ Nhãn Tam đều khẽ bật cười. Im lặng! Lão mù đột nhiên kêu lên, giọng nói và nét mặt đầy vẻ kinh sợ. Mọi người đều khựng lại im bặt, xung quanh bất giác yên ắng như tờ. Nghe thấy chưa, phía trước có tiếng động, lão mù nói.